thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 27 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14.
Hiện nay, nhiều người chăn nuôi lợn ở xã Tân Cương đang rơi vào cảnh khốn đốn khi lợn rớt giá. Họ rất mong muốn sớm được tiếp cận với những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ chăn nuôi.
Với cách làm sáng tạo, nhiều năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở tổ dân phố số 10, phường Đồng Quang luôn đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ được xem là điểm sáng trong phong trào này của phường Đồng Quang. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tổ dân phố này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 26 tháng 6, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể phường xã trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 tới các bậc cử tri, đặc biệt phân tích rõ những đổi mới trong tổ chức kỳ họp, như việc tăng thời gian thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước, về các dự thảo luật, nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn. Các cử tri thành phố bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành công của kỳ họp, đồng thời đề xuất kiến nghị nhà nước quan tâm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra nghiêm túc việc xét duyệt hồ sơ, chi trả tiền hỗ trợ cho người nhiễm chất độc da cam để đảm bảo tính công bằng. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến cử tri để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Sáng 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu phương án tiền khả thi dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, thành phố Thái Nguyên và đơn vị tư vấn. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo nghiên cứu phương án tiền khả thi tiểu dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện 9 hạng mục bao gồm xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chùa Hang bao gồm cả cầu qua suối Mo Linh, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, xây dựng mới trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, cải tạo tuyến mương cầu Bóng Tối và mương thoát nước Sương Rồng, cải tạo mương thoát nước suối Mỏ Bạch. Dự kiến tổng mức kinh phí thực hiện các hạng mục nêu trên là 100 triệu đô la Mỹ. Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến và báo cáo như việc xây dựng cầu qua suối Mo Linh cần sao khoảng cách với cầu cũng bắc qua con suối này thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên sông do liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc, tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 thực hiện đã được phê duyệt. Quy mô xây dựng các tuyến đường, cây cầu cần lựa chọn phương án tối ưu để phù hợp với xu thế phát triển đô thị chung thành phố Thái Nguyên. Khi thực hiện dự án cần điều tra kỹ các hộ dân bị ảnh hưởng để có phương án ổn định cuộc sống cho các người dân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Đồng chí lưu ý thành phố Thái Nguyên và đơn vị tư vấn cần tiếp thu những tham góp của các đại biểu tại hội nghị, đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để trình các bộ ngành trung ương trong thời gian tới.
Ngày 27 tháng 6, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí là báo cáo viên các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tình hình triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố và công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7 năm 2017, các chi đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12, tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, trong đó cần nêu bật những bộ luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua. Tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng của địa phương, đơn vị cùng nhiều nội dung trọng tâm quan trọng khác.
Các công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2017 đang được nông dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên phấn đấu gieo cấy gần 2.700 ha lúa với cơ cấu 50% lúa mùa sớm, trong đó chủ yếu đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo trồng. Theo cơ cấu vụ mùa có 50% là lúa mùa sớm, nên thời điểm này nông dân một số địa phương trong thành phố đang tiến hành gieo cấy lúa với các giống lúa thuần chất lượng cao, chủ yếu như HT1, BG1, Thiên Yêu 8, Hương Thơm Kinh Bắc Trình Diễn, Khang Dân 18, Bắc Thơm số 7. Các giống lúa lai gồm TH35, HKT99, Xin 6, Thịnh Du 11. Bên cạnh đó, nông dân cũng đang tích cực làm đất và gieo mạ để phục vụ sản xuất trà lúa vụ mùa chung và chính vụ. Để đảm bảo năng suất chất lượng lúa vụ mùa, Phòng Kinh tế thành phố đã chỉ đạo chi nhánh vật tư nông nghiệp, trạm khuyến nông tiếp tục cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn phân bón, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tới hộ sản xuất. Các xã phường tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Tuyên truyền nông dân mở rộng và tăng diện tích áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh lúa như sử dụng máy cấy cầm tay, bón phân nén NK dưới sâu, cấy hàng rộng hàng hẹp. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Lê Việt, Phó Trạm trưởng Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để làm tốt cái sản xuất lúa vụ mùa thì trạm cũng triển khai hai cái mô hình đối với cây lúa là mô hình sản xuất giống lúa mới đối với một số giống lúa thuần và lúa lai chất lượng cao, và tổ chức tiếp tục mở rộng cái mô hình áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật đối với cây lúa với quy mô 50 ha ở 10 xã phường của thành phố.
Bên cạnh việc hướng dẫn bà con gieo trồng, các cán bộ khuyến nông cũng thường xuyên khuyến cáo nhân dân lưu ý tình hình sâu bệnh, chủ động thăm đồng nhằm theo dõi cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa vụ mùa năm 2017.
Để phục vụ nhiệm vụ quan sát mực nước hồ núi Cốc cũng như diễn biến rò rỉ thân đập, mới đây chi nhánh Viettel Thái Nguyên đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát sự cố tại nhà vận hành công trình hồ núi Cốc. Ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Viettel Thái Nguyên cho biết, để lắp đặt được thiết bị này, đơn vị đã phải kéo đường dây cáp dài 2,5 km từ trạm của Viettel vào trung tâm điều hành của hồ. Hệ thống camera có độ phân giải 20 megapixel, chuẩn HD là thiết bị công nghệ tốt nhất của Viettel hiện nay. Một camera được lắp ở góc nhà vận hành để quan sát biến động mực nước hồ. Một camera lắp ở cột điện phía đầu đập dùng để theo dõi diễn biến việc rò rỉ nước tại thân đập chính. Với hệ thống camera này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các bộ ban ngành trung ương cùng các đơn vị chức năng có thể quan sát theo dõi bao quát toàn bộ đập chính và hai mái hạ lưu, thượng lưu đập thông qua điện thoại thông minh, máy tính, trang web. Từ đó đưa ra các phương án xử lý kịp thời khi có mưa với lưu lượng lớn chảy về lưu vực lòng hồ.
Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, trong các ngày từ 20 đến 25 tháng 6 năm 2017, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 12 điểm, chốt tiếp sức mùa thi tại khu vực cổng các trường Trung học Phổ thông, cổng bến xe khách và điểm nóng về giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 240 tình nguyện viên tham gia. Chương trình đã hỗ trợ được gần 200 suất ăn miễn phí, chở miễn phí 20 lượt thí sinh, tặng 38 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn hướng dẫn gần 60 thí sinh và người nhà thí sinh, lập một điểm trông xe miễn phí tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền với tổng kinh phí hỗ trợ gần 9,4 triệu đồng. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức thăm hỏi tặng quà tại 9 chốt tiếp sức mùa thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ cơ quan thành đoàn phụ trách các chốt, thường xuyên đi nắm bắt tình hình, động viên các chốt tiếp sức mùa thi. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016 trở về trước, giá lợn cao và ổn định, nên nhiều người dân trong xã Tân Cương đã đầu tư vào chăn nuôi lợn theo mô hình nhỏ và vừa. Đến nay, nhiều hộ gia đình nuôi lợn gặp nhiều khó khăn khi lợn hơi rớt giá, bị tư thương ép giá.
Chị Phạm Thị Thúy, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương cho biết, vào tháng 11 năm 2016, gia đình chị đã quyết định đầu tư xây dựng hệ thống trang trại vừa và nhỏ tại đất của gia đình ông Lê Kim Đính, xóm Ina 2 là bố chồng chị. Cùng với số tiền tích góp được và vay mượn thêm anh em gia đình, chị đã đầu tư trên 400 triệu đồng để xây dựng trang trại có tổng diện tích 300 m², gồm 8 chuồng với đầy đủ đèn sưởi, hệ thống làm mát, hầm bioga. Sau khi xây dựng xong hệ thống chuồng trại, gia đình đã bỏ ra 320 triệu đồng, mua 200 con lợn giống về nuôi, trung bình mỗi con lợn giống khoảng 14 đến 15 kg. Đáng ra đến cuối tháng 4 năm 2017, lứa lợn này đã phải xuất chuồng. Tuy nhiên giá lợn xuống thấp lại khó bán nên đến cuối tháng 6 gia đình chị vẫn còn khoảng 40 con lợn, mỗi con khoảng 135 kg. Chị Thúy tính toán, đầu tư giống, cám, tiền điện, tiền thuốc, tiền công cho 200 con lợn hết khoảng 950 triệu đồng. Trong khi với giá lợn như hiện nay thì chỉ bán được 500 triệu đồng, như vậy thua lỗ gần một nửa số tiền. Trong khi giá lợn thì bị tư thương ép, người dân cũng không biết chính xác giá lợn là bao nhiêu.
Mua thì người ta vẫn mua, nhưng mà người ta ép giá tại vì nó quá, lượng lợn nó quá nhiều. Bây giờ nó chỉ là 19-20 gì đấy, so với mỗi năm chỉ bằng phần 3 tiền thôi. Một phần 3 là năm ngoái là có lúc nó lên khoảng 59-60 đấy, nhưng bây giờ nó chỉ lấy chỉ 1/3 tiền thôi.
Cũng như gia đình chị Thúy, chị Nguyễn Thị Hằng xóm Ina 1 cũng đang điêu đứng vì giá lợn xuống thấp. Chị Hằng cho biết, những năm trước gia đình chị cũng nuôi lợn nhưng chỉ nuôi vài con để tăng gia và chủ yếu gia đình nuôi gà trắng. Nhưng giá cả cũng bấp bênh không ổn định, thấy chăn nuôi lợn cũng có lãi, vậy là chị bỏ chăn gà sang chăn nuôi lợn. Năm 2016, chị tín chấp bìa đỏ của gia đình vay ngân hàng 200 triệu để mở thêm hệ thống chuồng và mua 120 con lợn giống, hết 180 triệu đồng về chăn nuôi. Hàng ngày tiền cám chị mua nợ tại đại lý cám. Đáng ra lứa lợn này đã được xuất chuồng hết từ hơn một tháng trước, nhưng do giá rẻ, lợn lại nhiều nên tư thương họ chỉ bắt vài chục con một đợt, nên hiện trong chuồng nhà chị vẫn còn 60 con lợn.
Tôi chăn hơn 100 con. Đầu tư đi giống mà mua cái đợt này mua tuyển 1,4 triệu mới 1,6 triệu một con lợn. Đấy bây giờ mà bán đấy. Bán một con lợn bây giờ một tạ móc thì có được 2,5 triệu. Giờ coi như là chưa đủ trả tiền cám, tiền gốc là mất hết. Không còn nữa. Vay ngân hàng để đầu tư đấy, nhưng mà đấy vay năm ngoái năm nay là bây giờ coi như là vừa rồi phải giả lợ nhưng mà không có giả nữa, là đành phải đáo lợ, thuê đảo đáo lợ bởi vì do hết gốc rồi, mất hết gốc rồi.
Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Cương cho biết, theo thống kê đến nay toàn xã Tân Cương còn khoảng 4.000 con lợn thịt, 400 con lợn nái. Xã có 7 hộ đầu tư xây dựng trang trại, chăn nuôi với quy mô từ 40 đến 200 con. Có hộ vay mượn được anh em họ hàng thì còn đỡ, nhưng một số hộ cắm bìa đỏ ở ngân hàng thì hiện nay làm chè được bao nhiêu thì chi trả ngân hàng là hết. Số nợ treo ở đó không biết khi nào trả được và có thể có những hộ sẽ rơi vào cảnh nghèo.
Sang năm 2017 này thì cái giá lợn nó xuống quá thấp mà cái số lượng lợn thì bà con nông dân thì còn rất là nhiều. Thế một số bà con là hiện nay là từ Tết đến bây giờ là đáng nhẽ là bà con xuất rồi đấy. Nhưng mà giờ là đến 3-4 tháng nay là bà con nhân dân là kéo dài ra, chăn lợn rông dài để làm sao mà để cầm cự thôi, để xem là giá cả nó như thế nào thôi. Nhưng mà đến bây giờ giá là vẫn cứ rớt giá thấp như thế. Thế có những bà con thì hiện nay là vay mượn là anh em, rồi vay ngân hàng. Thì đến nay là cái bìa đỏ thì cũng đến thời hạn, mà bà con là cũng phải trả. Thì cũng lên đề xuất với chúng tôi thì xem là có cái hướng như thế nào để coi như tạo cho bà con nông dân, thì chúng tôi cũng theo cái nhận biết của chúng tôi thì có cái hướng dẫn thì để hỗ trợ bà con nông dân về cái đầu tư về chăn nuôi, thì cũng có thể là có những cái khoanh nợ giãn nợ đấy, nhưng mà cái cụ thể thì đến bây giờ chúng tôi cũng chưa có cái thông tư nào mà cũng có cái thông báo nào của các cấp các ngành để chúng tôi đến để mà giúp đỡ bà con nông dân. Do đó là chúng tôi cũng là cấp hội nông dân ấy, thì chúng tôi cũng rất là mong mỏi là hiện nay là theo cái cơ chế như thế này thì để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân, thì các cấp các ngành thì cũng là chung tay với bà con nông dân.
Được biết trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua chính phủ cũng có nhiều giải pháp để tháo gỡ cho các hộ gia đình chăn nuôi thua lỗ, nhưng đến nay những người dân chăn nuôi lợn tại xã Tân Cương cũng chưa được tiếp cận với bất cứ chính sách hỗ trợ nào. Người dân cũng chỉ mong nhà nước có chính sách nào đó thiết thực để hỗ trợ cho người dân đỡ khổ, tránh tình trạng từ hộ có kinh tế khá rơi vào hộ nghèo.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 6 này, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên mở thêm chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa. Chuyên mục được phát vào chiều thứ ba của tuần thứ tư. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết ở một khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Hàng ngày cứ khoảng 16 giờ 30 phút, người dân tổ dân phố số 10, phường Đồng Quang lại tập trung tại nhà văn hóa của tổ để luyện tập văn nghệ và thể dục thể thao. Tiếng cười nói, tiếng cổ vũ, xen lẫn những giai điệu ngọt ngào đã làm rộn ràng cả khu vực xung quanh nhà văn hóa. Từ khi xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2015, nhà văn hóa của tổ dân phố số 10 đã trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, thu hút được đông đảo người dân trong tổ đến tham gia sinh hoạt văn nghệ thể thao. Có thể thấy, từ chính những hoạt động văn hóa thể thao này đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời là cơ hội để người dân trong tổ dân phố giao lưu, trò chuyện, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Lộc, tổ dân phố số 10 nói, mọi người dân trong tổ đều có ý thức vì tập thể, nên mọi phong trào hoạt động của tổ dân phố đều được người dân tham gia đầy đủ.
Thì nói chung là cái xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nó có những cái ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của từng gia đình và đặc biệt gia đình chúng tôi. Trong mỗi một công việc làm hay một hành vi, mình gọi là hành vi đấy, kể cả như là chấp hành luật lệ giao thông hay là cuộc sống của nhân dân ở địa phương, chúng tôi không bao giờ có sự xô xát, luôn luôn nhường nhịn lẫn nhau. Bất kể một việc gì xảy ra là chúng tôi đều mình gọi là xử lý nó có văn hóa, đấy, có văn hóa, có tình người. Cho nên ở cái tổ phố chúng tôi cũng như gia đình chúng tôi là luôn luôn êm ấm, không xảy ra những cái việc gì mà để ảnh hưởng không tốt đến đạo đức và hoặc là của khu dân cư.
Tổ dân phố số 10 có 160 hộ dân với 650 nhân khẩu. Với đặc thù dân cư chủ yếu là công nhân viên chức và cán bộ nghỉ hưu, nên những hoạt động chung của tổ dân phố thường được tổ chức vào thời điểm chiều tối, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ dân trong tổ có thể tham gia. Nhờ vậy mà trong nhiều năm liền, tổ dân phố số 10 là một trong những tổ dân phố có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mạnh của phường. Nhưng có lẽ gây ấn tượng nhất khi đến tổ dân phố số 10 là mọi con đường trong khu dân cư đều sạch sẽ, thoáng đãng. Cứ khoảng 17 giờ 30 phút là các bà, các mẹ lại bắt đầu cùng nhau làm vệ sinh trước khu vực nhà mình. Những túi ni lông đựng rác đã được phân loại, cũng được người dân để ở đúng nơi quy định. Nói về việc xây dựng tổ dân phố trở thành khu dân cư văn hóa tiêu biểu của địa phương, ông Nguyễn Văn Thích, bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 cho biết, chúng tôi tích cực vận động nhân dân, thực hiện tập trung vào một số nội dung như các gia đình trong khu dân cư sống hòa thuận, hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình thực hiện tốt bổn phận, nghĩa vụ của mình, kính trên nhường dưới, người già được chăm sóc quý trọng, trẻ em được dạy dỗ chu đáo, xây dựng nền nếp gia phong, gia giáo, chăm lo và đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, không ô nhiễm môi trường, không tệ nạn xã hội, không vi phạm quy ước, hương ước của khu phố trong toàn thể nhân dân.
Chúng tôi có tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, các ban ngành đoàn thể trong tổ để thực hiện tốt vấn đề này. Đây là cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi một hội viên trong mỗi các cái tổ chức đoàn thể. Thì các hội viên trong các cái tổ chức là vận động nhân dân thì nhân dân thấy được cái hiệu quả của các cái cuộc vận động và hiệu quả của các cái việc làm. Cho nên là chúng tôi gặt hái được rất nhiều trong những cái thành tích về thể dục thể thao rồi là văn hóa văn nghệ. Thế ngoài ra chúng tôi còn tuyên truyền cho toàn thể nhân dân trong tổ nắm bắt được tất cả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa của khu dân cư phải như thế nào. Đấy, tức là phải vận động mọi người là thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật của nhà nước, ví dụ như là vệ sinh môi trường, thế rồi tuyên truyền cho con em là không mắc các cái tệ nạn xã hội này. Thế thì nói chung là nhân dân chúng tôi là ủng hộ rất là cao, hưởng ứng rất là cao. Chính vì những cái hưởng ứng cao như thế cho nên là tất cả các phong trào chúng tôi đều hoàn thành.
Với lợi thế dân trí cao và kinh tế phát triển ổn định nên nhà nhà trong tổ dân phố đều thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nhiều năm liền tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2016 là gần 100%. Việc hỉ đều được tổ chức, đảm bảo tiết kiệm, giản dị mà vui vẻ ấm cúng. Còn việc tổ chức tang lễ cũng diễn ra văn minh. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết, tổ dân phố số 10 là tổ dân phố tiêu biểu trong nhiều mặt, nhất là việc thực hiện nếp sống văn hóa. Mọi người trong khu dân cư không ai vi phạm pháp luật. Các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo đúng mức. Cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi ngày một tốt đẹp hơn.
Đối với lại cái phong trào xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh thì nổi bật là cái tổ dân phố số 10 thì cũng được ban chỉ đạo của phường đánh giá là đây là một cái tổ là hoạt động rất là tích cực, đặc biệt là trong các cái phong trào về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, là đặc biệt là có cái đại hội thể dục thể thao của phường lần thứ 5 thì tổ cũng tham gia rất là tích cực và đầy đủ tất cả các cái môn. Và cũng được tức là đánh giá là cái tổ mà hoạt động là tiêu biểu trên địa bàn toàn phường. Thế và trong thời gian tới thì phường xây dựng cái kế hoạch để nhân rộng và đối với các tổ dân phố khác để thực hiện gắn với lại cái đề án phát triển về văn minh đô thị trong cái giai đoạn tới.
Có thể thấy, việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh ở tổ dân phố số 10, phường Đồng Quang đang từng ngày khởi sắc và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo nên sức mạnh để đưa địa phương phát triển toàn diện, đảm bảo các tiêu chí xanh, sạch đẹp và thân thiện. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn diện rộng. Hiện nay ngày 27 tháng 6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 23 độ vĩ Bắc, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m đến mực 5.000 m. Dự báo từ đêm nay 27 tháng 6 đến đêm ngày 29 tháng 6, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 150mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo mưa dông diện rộng có diễn biến phức tạp và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 7. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày 27 đến 29 tháng 6, khả năng có một đợt lũ nhỏ xuất hiện trên các sông suối trong tỉnh với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu và sông Công ở mức dưới báo động cấp 1. Cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở tại các huyện vùng núi, úng ngập, các vùng trũng, đặc biệt là các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn quốc, sáng chủ nhật ngày 25 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 51 Medamart Đồng Quang tại số 394 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, cạnh bến xe Thái Nguyên mới. Nhân dịp này, Medamart Đồng Quang mang đến 10 ngày giá sốc cơn lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng hai bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá trị 199.000 đồng. Duy nhất tại Medamart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 3 hệ hình rẻ hơn TV CRT, giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1 chiều 9.000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ có 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà 750.000 đồng. Quạt phun siêu comet giảm 49%, chỉ còn 999.000 đồng. Đặc biệt Medamart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, miễn phí sao lắp đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.